là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Ba, 24 tháng 3 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mỹ và Afghanistan dự báo một kỷ nguyên hợp tác mới. Tổng thống Ashraf Ghani nói Afghanistan và Mỹ là đối tác chiến lược và sẽ cùng hành động để đảm bảo an toàn lẫn nhau. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Tất cả 150 người trên máy bay Airbus rơi ở miền nam nước Pháp đều tử vong. Phe nổi dậy Shia thừa thắng xông lên tại miền nam Yemen. Thủ tướng Anh David Cameron sẽ không ra tranh cử trong cuộc bầu cử kế tiếp.
Trong phần tin về Việt Nam, Tấn Trương sẽ có những thông tin về những ca nhiễm cúm H1N1 mới nhất. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi có chuyên mục Phụ nữ và Thế giới đó đây. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết, Hoài Hương sẽ có thông tin về vụ tai nạn máy bay mới nhất.
Bộ trưởng Giao thông Pháp hôm nay nói rằng không có ai sống sót trong tai nạn máy bay trong số 150 người trên khoang chiếc máy bay Airbus A320 rơi ở vùng núi Alps thuộc miền nam nước Pháp. Ông Alain Vidalis cho biết là đã nghe lời kêu cứu từ chuyến bay của hãng hàng không Germanwings cất cánh từ thành phố Barcelona của Tây Ban Nha tới thành phố Düsseldorf của Đức vào lúc 10 giờ 47 phút giờ địa phương, tức là khoảng 52 phút sau khi máy bay cất cánh, giữa lúc chiếc máy bay đang bay qua một khu vực hẻo lánh, tuyết phủ ở miền nam nước Pháp. Ông nói, tín hiệu kêu cứu cho thấy là chiếc phi cơ lúc đó ở độ cao 5.000 feet đang trong tình trạng bất bình thường, máy bay rơi không lâu sau đó. Tổng thống Pháp François Hollande nói trong số những người thiệt mạng có nhiều công dân Đức, Tây Ban Nha và có thể có một số công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Hollande nói ông không thể xác định chắc chắn là không có công dân Pháp nào trên chuyến bay này. Nhà lãnh đạo Pháp nói đây là một thảm kịch đã xảy ra trên lãnh thổ của chúng tôi. Tổng thống Hollande đã gọi điện thoại cho Thủ tướng Đức Angela Merkel để ngỏ lời chia buồn với bà. Người phát ngôn của Thủ tướng Merkel nói bà bị chấn động sâu xa vì tai nạn này và đã hủy tất cả các cuộc hẹn trong ngày. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy nói trong một tin nhắn Twitter, chấn động vì tai nạn máy bay trên dãy Alps, một thảm họa. Chúng tôi đang hợp tác với người Pháp và người Đức trong cuộc điều tra. Quốc vương Felipe của Tây Ban Nha đang đi thăm chính thức Paris vào lúc tai nạn xảy ra. Ông đã kết thúc chuyến đi tức thời để trở về nước. Chuyến bay 9525 của hãng hàng không Germanwings có 144 hành khách và phi hành đoàn gồm 6 người.
Các nhà lãnh đạo Mỹ và Afghanistan dự báo một kỷ nguyên hợp tác mới tiếp theo những cuộc thảo luận ngày hôm qua tại trại David gần Washington, D.C. Tân Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và Tổng quản trị viên Abdullah Abdullah gặp Ngoại trưởng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Tài chính để thảo luận về con đường tiến trong tương lai cho Afghanistan. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên đài VOA Mary Alice Salinas tại Bộ Ngoại giao.
Các nhà lãnh đạo tân chính phủ Afghanistan cùng với Ngoại trưởng John Kerry, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter và Bộ trưởng Tài chính Jack Lew đã vào trại David sau khi bày tỏ cho giới truyền thông thấy được một tinh thần hợp tác nồng ấm giữa đôi bên. Các giới chức nói hai bên đã thảo luận về những vấn đề cấp thiết của Afghanistan, bao gồm an ninh với những cuộc tấn công ngày càng tăng của Taliban và mối đe dọa của các chiến binh Al-Qaeda. Hai bên cũng nói tới những nỗ lực hòa giải do Afghanistan lãnh đạo, hợp tác khu vực và tăng cường kinh tế Afghanistan.
Chiều sâu của cuộc thảo luận của chúng tôi ngày hôm nay phản ánh tính chất khẩn thiết của thời điểm này. Với chính phủ đoàn kết quốc gia hiện nay của Afghanistan đảm nhiệm trách nhiệm hoàn toàn đối với an ninh của dân chúng và xúc tiến lịch trình cải cách do chính phủ Afghanistan vạch ra.
Tổng thống Ashraf Ghani phát biểu.
Our determination is to make sure.
Quyết tâm của chúng tôi là bảo đảm cho dân chúng không những chỉ được sống trong hòa bình, mà còn sống với phẩm giá và thịnh vượng.
Ông Kerry nói Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani nhậm chức vào tháng 9 năm ngoái đã có những bước lớn để giao tiếp với Hoa Kỳ. Các giới chức nói ông Ghani đã làm nhiều hơn người tiền nhiệm là cựu Tổng thống Hamid Karzai. Nhà lãnh đạo Afghanistan đã yêu cầu Tổng thống Barack Obama làm chậm lại tốc độ của kế hoạch rút binh sĩ từ khoảng 10.000 người xuống còn gần 5.600 người trong năm nay. Tổng thống Obama sẽ thảo luận với ông Ghani về yêu cầu này tại một cuộc họp ở Tòa Bạch Ốc. Ông Ghani nói,
điều mà chúng tôi đã nhấn mạnh và đồng ý với nhau là chúng tôi là những đối tác chiến lược. Chúng tôi liên kết với nhau vì những quyền lợi chung, và chúng tôi sẽ cùng nhau hành động để bảo đảm an toàn của Hoa Kỳ lẫn Afghanistan.
Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Obama đang cứu xét yêu cầu, nhưng vẫn cam kết chỉ giữ một lực lượng nhỏ để bảo vệ an ninh cho Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan sau năm 2016. Nhà phân tích Michael O'Hanlon thuộc Viện Brookings nói,
theo tôi, sẽ là một sai lầm to lớn nếu rút hết quân vào cuối năm 2016. Bất kể là với tốc độ nào đi nữa thì chúng ta sẽ không còn binh sĩ Mỹ nào trong 2 năm tới tại Afghanistan. Nếu làm như vậy là chúng ta đã dựa trên giả thuyết là không còn mối đe dọa nào nữa.
Ông Michael O'Hanlon cho rằng Hoa Kỳ cần có mặt ở đây để chống lại các tổ chức khủng bố.
Đây không phải chỉ là nỗ lực xây dựng một quốc gia, không phải chỉ là chống nổi dậy, như là một đối tác mà theo đó chúng ta sẽ duy trì 2 hoặc 3 căn cứ hoạt động. Một phần là để giúp cho Afghanistan bảo vệ an ninh trong nước, nhưng cũng để giúp cho chính chúng ta nữa.
Trong khi đó, Hoa Kỳ loan báo viện trợ cho Afghanistan 800 triệu đô la để khuyến khích phát triển và cải cách chính sách và yêu cầu Quốc hội cấp ngân khoản để duy trì lực lượng Afghanistan ở mức trên 350.000 người. Ngoại trưởng Kerry cũng sẽ đi Kabul trong năm nay sau khi hai bên đồng ý tái khởi động một ủy ban song phương để tiến hành những cuộc đàm phán ngoại giao cấp cao.
Cũng liên quan tới Afghanistan, các giới chức nước này nói các phần tử vũ trang đã giết chết ít nhất 13 người trong một cuộc tấn công nhắm vào các hành khách đang di chuyển trên một xa lộ ở trung bộ Afghanistan. Ông Atahullah Kogiani, người phát ngôn của tỉnh trưởng Wardak, cho hay là nhiều kẻ tấn công đã nổ súng vào những chiếc xe vào khoảng 1 giờ sáng thứ Ba giờ địa phương. Ít nhất có một số nạn nhân đang di chuyển trên một chiếc xe buýt đang chạy về hướng miền nam Afghanistan. Động cơ của những kẻ tấn công hiện chưa được rõ. Tháng trước, những kẻ vũ trang đã bắt cóc 30 thành viên của nhóm thiểu số Hazara theo Hồi giáo Shia. Lúc đó, họ đang di chuyển trên nhiều chiếc xe buýt ở tỉnh Zabul. Những người bị bắt cóc hiện vẫn còn mất tích. Trong mấy năm gần đây, người thiểu số Hazara đã trở thành mục tiêu của các vụ đánh bom, những vụ bắt cóc và các cuộc tấn công khác nữa do những phần tử cực đoan Taliban hoặc những kẻ cực đoan Sunni ở Afghanistan và Pakistan thực hiện. Afghanistan tiếp tục chứng kiến bạo lực thường xuyên, ngay cả lúc Hoa Kỳ tiếp tục giảm bớt sự hiện diện quân sự chính thức tại nước này sau gần 14 năm chiến tranh. Giữa lúc Hoa Kỳ và nhóm 5 cường quốc khác đang mở cuộc thương thuyết với Iran, đồng minh Israel của Mỹ đang sử dụng tình báo để thu thập những chi tiết của các cuộc đàm phán mật, đồng thời làm việc sau hậu trường để phá hoại bất cứ thỏa thuận tiềm năng nào, theo một bài viết do tờ The Wall Street Journal đăng tải hôm qua. Tờ báo nói rằng các giới chức cao cấp tại Tòa Bạch Ốc năm ngoái biết được là Israel đã đặt thiết bị nghe lén, thu thập thông tin từ những báo cáo mật của Mỹ, đồng thời sử dụng những người chỉ điểm hay những nguồn tin ngoại giao để biết được những chi tiết của các cuộc đàm phán với Iran. Phúc trình này nói, Israel bác bỏ là họ trực tiếp do thám Hoa Kỳ, nhưng thay vào đó, họ tìm cách thu thập tin tức bằng cách theo dõi các nhà lãnh đạo Iran được thông báo những tin cập nhật về các cuộc họp này. Các nhà ngoại giao và các chuyên gia đến từ Iran và nhóm các cường quốc gồm có Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức đang tìm cách đạt được một thỏa thuận để bảo đảm Iran không tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân, đánh đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp chế tài gắt gao mà các nước này đã áp đặt lên Iran. Các bên đồng ý giữ kín các cuộc thảo luận để tránh những ảnh hưởng từ bên ngoài có thể tác động tới kết quả của các cuộc thương thuyết. Tuy nhiên, bất chấp cam kết duy trì bí mật như thế, các giới chức Israel đã nhiều lần ra tuyên bố khẳng định rằng một thỏa thuận có tiềm năng đạt được sẽ không đi đủ xa để có thể bảo đảm rằng Iran không có khả năng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua nói rằng ông lấy làm hối tiếc là đã ra khuyến cáo những người ủng hộ ông trong các cuộc bầu cử hồi tuần trước rằng giới cử tri Ả Rập đang bè lũ kéo nhau đi bầu. Ông Netanyahu nói, ông biết rằng những lời phát biểu đó đã xúc phạm đến một số công dân Israel, nhưng thực sự ông không có ý đó. Ông ngỏ lời xin lỗi và nói rằng những hành động của ông trong tư cách là thủ tướng, kể cả những đầu tư đáng kể vào các cộng đồng thiểu số của Israel, đã chứng minh. Ngược lại, ông nói, cùng lúc không một tổ chức nước ngoài nào được phép can thiệp vào tình hình tại Trung Đông.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Và bây giờ, Tấn Trương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Hàng chục người nhiễm cúm H1N1 ở Việt Nam. Một đợt bột phát cúm do lây nhiễm chủng virus AH1N1 vừa được chẩn đoán tại tỉnh Lâm Đồng. Trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 3, tổng cộng 33 bệnh nhân, đa số là học sinh phổ thông tại tỉnh Lâm Đồng, đã nhập viện cấp cứu với các triệu chứng như ho, nghẹt mũi, nhức đầu, sốt cao bất thường. Tân Hoa Xã loan tin rằng đây là đợt nhiễm virus cúm gia cầm H1N1 đầu tiên ở người trong năm 2015 tại Việt Nam, theo thông tin của Cơ quan Y tế Việt Nam hôm thứ Hai. Truyền thông trong nước trích lời bác sĩ Phạm Thị Bạch Yến, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết kết quả xét nghiệm của 16 học sinh trường tiểu học, trung học, cơ sở Xuân Thành, huyện Đà Tẻ do Viện Pasteur ở thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, cho thấy các em học sinh này dương tính với chủng cúm AH1N1. Theo giới chức này, cúm AH1N1 được xem là một loại cúm mùa thông thường với các triệu chứng như ho, sổ mũi, sốt cao, lạnh, nhức đầu. Tuy nhiên, do các trường hợp lây nhiễm xảy ra tại cùng một lớp học, nên giới hữu trách vẫn phải tiến hành cách ly theo dõi. Bác sĩ Phạm Thị Bạch Yến xác nhận với đài VOA.
Dạ, cái này nó không phải cúm gia cầm ạ. Nó là cúm H1N1.
Theo báo Dân Việt, ngày 24 tháng 3, Trung tâm Y tế huyện Đà Tẻ vừa tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân nhiễm cúm AH1N1 nhập viện để điều trị. Trung tâm Y tế Đà Tẻ cho biết, tính đến sáng 24 tháng 3 đã có 10 trong số 16 bệnh nhân cúm AH1N1 nhập viện đợt đầu tiên được xuất viện. Tuy nhiên, với 2 trường hợp nhiễm mới này, Trung tâm Y tế huyện Đà Tẻ đã đưa ra nhận định bệnh cúm AH1N1 đang có xu hướng lan rộng ra cộng đồng. Các đội y tế dự phòng tại địa phương xảy ra dịch bệnh đã tiến hành phun xịt tiêu độc khử trùng trên diện rộng. Trường tiểu học, trung học, cơ sở Xuân Thành cho học sinh nghỉ học đến khi diệt trừ cúm thành công. Theo Wikipedia, tháng 6 năm 2009, Tổ chức Y tế Thế giới đã thông báo một biến thể mới của H1N1 có nguồn gốc từ lợn là nguyên nhân của dịch cúm năm 2009. Năm người Việt trộm hàng hiệu ở Thái Lan bị bắt. Giới hữu trách Thái Lan cho hay cảnh sát vừa bắt giữ 5 người Việt Nam lấy trộm đồ hàng hiệu trị giá hàng trăm ngàn bạc tại các cửa hàng ở quận Nguyen, tỉnh Chiang Mai. Tờ The Nation của Thái Lan hôm 24 tháng 3 loan tin rằng 3 phụ nữ và 2 đàn ông tuổi từ 24 đến 39 bị bắt với tang vật là 60 món đồ lấy trộm, là những đồ hiệu cất giấu trong 2 túi bọc giấy bạc ở quận Nguyen, thành phố Chiang Mai, tỉnh Chiang Mai. Giám đốc Sở Cảnh sát tỉnh Chiang Mai, ông Montri Sambunanon, cho biết cả 5 nghi can người Việt này đã thừa nhận trộm đồ hiệu tại 2 trung tâm mua sắm. Các nghi can này nhận là họ định đem đồ trộm được về Việt Nam bán với giá rẻ hơn. Những người ăn trộm Việt Nam này nói họ giấu đồ hiệu ăn trộm vào túi bọc giấy bạc để đánh lừa máy phát hiện mã vạch. Giới hữu trách Thái Lan cảnh báo các cửa hàng về tình trạng trộm cắp và có những biện pháp đề phòng như yêu cầu khách hàng gửi túi sách trước khi vào mua sắm và cảnh giác cao hơn với trộm cắp. Trước đó vào ngày 22 tháng 3, Cơ quan Phòng chống tội phạm kinh tế Thái Lan cho biết một công dân Malaysia tên là Wong Chang Chir, 29 tuổi, đã bị bắt giữ cùng 11 thẻ tín dụng giả mạo và 5 túi hàng hiệu trị giá 46.000 đô la tại sân bay Dong Nguyen ở Bangkok. Hai người Việt di dân bất hợp pháp bị bắt tại Malaysia. Giới hữu trách Olosetta vừa bắt giữ 11 người trong chiến dịch truy quét di dân bất hợp pháp của Malaysia, gồm 2 người Việt, 2 người Nepal và 7 người Indonesia, trong đó có một bé gái mới 10 tuổi. Các di dân bất hợp pháp này bị bắt trong cuộc truy quét mang tên Op Selera, một chiến dịch của nhà cầm quyền Malaysia nhằm quét sạch di dân bất hợp pháp ở nước này. Tin của hãng Bernama cho hay, chiều ngày 23 tháng 3, giới hữu trách đã khám xét một nhà hàng tại Tendok và bắt giữ 11 nghi can nước ngoài là di dân bất hợp pháp này. Các nghi can đang bị tạm giam tại cơ quan di dân của tiểu bang để chờ ngày bị trục xuất. Trước đó, giới hữu trách Việt Nam đã bắt giữ một nghi can với âm mưu đưa 18 người sang Lào qua Thái Lan rồi đến Malaysia để lao động trái phép. Báo Thanh niên của Việt Nam hôm 18 tháng 3 loan tin rằng, Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ nghi can tên Nguyễn Sĩ Đức, 23 tuổi, khi đang dùng xe ô tô chở 18 người với âm mưu vượt biên sang Lào. Giới hữu trách tỉnh Hà Tĩnh cho biết nghi can này khai nhận trước đây đã từng làm việc tại Malaysia, nên có quen biết với nhiều người Việt Nam lao động tại đó. Sau khi về nước, nghi can này đã bắt mối với 18 người vừa bị bắt nêu trên để đưa họ sang lao động trái phép tại Malaysia, thu tiền từ 7 đến 8 triệu đồng mỗi người. Quy định mới về cá ba sa của Mỹ khiến ngành sản xuất cá da trơn Mỹ càng khó cạnh tranh hơn. Quốc hội Mỹ vừa đồng ý thông qua các quy định kiểm tra mới chặt chẽ hơn về việc sản xuất cá ba sa hay cá da trơn ở nước ngoài lẫn trong nước theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Nhật báo New York Times nhắc lại chuyện tranh chấp trên thị trường cá da trơn này đã giằng co suốt 7 năm qua kể từ năm 2008, khi ngành nuôi cá da trơn của Mỹ gặp phải cạnh tranh ráo riết từ Việt Nam và Trung Quốc. Họ đã yêu cầu chính phủ ra quy định quản lý chặt chẽ hơn đối với ngành sản xuất thủy sản này. Nay, chính quyền Obama chuẩn bị đúc kết các quy định kiểm tra. Các nhà sản xuất cá da trơn ở Mỹ có thể gặp phải khó khăn nhiều hơn nữa, bởi vì quy trình kiểm soát càng chặt chẽ hơn sẽ khiến cho ngành nuôi cá vốn bị cạnh tranh tứ bề này của Mỹ tốn kém thêm hàng triệu đô la nữa để tuân thủ những quy định mới, dẫn đến nguy cơ nhiều nhà nuôi cá phải bỏ cuộc, đe dọa đến hàng ngàn công ăn việc làm. Ngành sản xuất cá da trơn của Mỹ phần lớn tập trung ở các tiểu bang miền Nam, Alabama, Arkansas, Mississippi và Texas, đã đều đặn bị mất thị phần trong những năm qua. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp, diện tích nuôi cá da trơn của Mỹ từ 133.000 mẫu Anh vào năm 2008, nay giảm xuống còn 69.910 mẫu, tức khoảng một nửa. Ngành này nói rằng một số yếu tố chính dẫn đến sự sụt giảm này là do bắp, nguồn thực phẩm chính để nuôi cá, tăng giá. Nhưng các giới chức nói rằng, thủ phạm chính kéo ngành nuôi cá da trơn của Mỹ xuống là cá nhập khẩu giá thấp, chủ yếu là từ Việt Nam. Giá cá ba sa xuất khẩu từ quốc gia Đông Nam Á này thường thấp hơn đến 4 đô la mỗi kg so với giá cá da trơn đang tăng ở Mỹ. Cá ba sa nhập khẩu hiện chiếm đến 75% thị phần ở Mỹ. Các nhà sản xuất Mỹ nói cá da trơn nhập khẩu được sản xuất không hội đủ những tiêu chuẩn an toàn. Nhưng Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu thủy sản Việt Nam nói rằng cá ba sa xuất khẩu của Việt Nam đi qua một quy trình xét nghiệm và kiểm tra chặt chẽ. Văn phòng kiểm tra cá da trơn lâu nay là đề tài tranh cãi căng thẳng. Ngành sản xuất cá da trơn của Mỹ và những nhà xuất nhập khẩu thủy sản thường xuyên đổ lỗi cho nhau về việc cung cấp những thông tin dữ liệu không chính xác về các tiêu chuẩn an toàn của cá da trơn nhập khẩu.
Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB nói triển vọng của các nền kinh tế Á Châu đang trỗi dậy rất lạc quan khi bước vào năm 2016 với tăng trưởng kinh tế ở Ấn Độ và Đông Nam Á bù đắp cho tình trạng trì trệ của nền kinh tế Trung Quốc. Nhưng ADB cũng nhìn thấy những rủi ro trước mắt, theo tường thuật của thông tin viên VOA Ron Corbin từ Bangkok. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Trong bản phúc trình thường niên về triển vọng kinh tế công bố hôm nay, Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB tỏ ra lạc quan về các nền kinh tế châu Á, mặc dù tăng trưởng của Trung Quốc chậm lại tới mức chưa từng thấy trong gần 25 năm. Nhưng nền kinh tế trì trệ của Trung Quốc sẽ được bù đắp bởi những tiến bộ kinh tế ở Ấn Độ và Đông Nam châu Á, một sự phục hồi kinh tế ở Hoa Kỳ và giá dầu sụt giảm trên thế giới, theo nhận định của ngân hàng. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Hồng Kông được truyền hình trực tiếp trên mạng Internet, kinh tế gia trưởng của ADB, ông Sang Ching-wei, nói triển vọng nói chung là lạc quan trong 2 năm tới.
Sự tăng trưởng của các nước đang phát triển ở châu Á giữ vững và dự kiến sẽ ở mức 6,3% trong năm nay và năm tới. Đó là nhờ vào Ấn Độ và Indonesia với thành tích tốt hơn trước đây, bù đắp vào mức tăng trưởng chậm lại ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Áp lực lạm phát thấp hơn nhờ một sự phối hợp giữa các cải cách về chính sách tiền tệ trong nước như ở Ấn Độ và giá nông khoáng sản thấp hơn.
Tại Đông Nam châu Á, mức tăng trưởng của Thái Lan cũng sẵn sàng được cải thiện, góp phần vào triển vọng kinh tế tốt hơn cho toàn vùng. Nhiều nước trong khắp khu vực, trong đó có Ấn Độ và Indonesia, đã cắt giảm trợ giá xăng dầu trong bầu không khí giá dầu thấp hơn, cải thiện các thành tích tài chính và ngân sách và mở đường cho việc chi tiêu nhiều hơn vào các dịch vụ xã hội. Nhưng nền kinh tế của Trung Quốc, lực đẩy chính trong khu vực, dự kiến sẽ chậm lại với mức tăng trưởng hàng năm dự kiến là 7%, một phần vì đầu tư sụt giảm, nhất là trong ngành địa ốc. Kinh tế gia Wei nói, chi phí lao động tăng cao và trị giá tiền tệ Trung Quốc là đồng nhân dân tệ cũng tăng, góp phần vào sự sụt giảm tăng trưởng. Năm nay tại Đông Nam châu Á, vào lúc cộng đồng kinh tế ASEAN chuẩn bị chính thức khởi động, các nền kinh tế khu vực sẽ chứng kiến mức tăng trưởng trong năm 2016 tăng lên trên 5%. Triển vọng các nền kinh tế ở Thái Bình Dương cũng tốt đẹp. Nhưng ở Trung Á, nơi tăng trưởng vốn đã chậm lại vì giá dầu sụt và tác động của cuộc suy thoái ở Nga, tăng trưởng kinh tế sẽ trì trệ thêm, theo ADB. ADB cũng cảnh báo về nhiều yếu tố rủi ro, trong đó có những sai lầm về chính sách trong việc điều tiết kinh tế của Trung Quốc, một sự chậm lại trong các cải cách kinh tế của Ấn Độ và những bất định phát xuất từ vụ khủng hoảng nợ ở Hy Lạp. Một mối quan ngại khác là lãi suất ở Hoa Kỳ có thể tăng, khiến các ngân khoản đầu tư bị rút ra khỏi châu Á và gây bất ổn cho các thị trường tài chính. Ngân hàng Phát triển châu Á nói, việc giá dầu có thể gia tăng trở lại vì những mối căng thẳng địa chính trị sẽ gây thiệt hại cho các tiến bộ đã đạt được nhờ giá nhiên liệu thấp hơn.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Trung Quốc đã hành quyết 3 người đàn ông về cáo buộc cho rằng họ đã đóng một vai trò trong cuộc tấn công gây tử vong hồi năm ngoái, giết chết 31 người tại một trạm xe lửa ở thành phố Côn Minh ở vùng Tây Nam Trung Quốc. Những người đàn ông trong cuộc được xác nhận là Iskandar Ehed, Togun Totunyaz và Hassain Muhammad đã bị hành quyết hôm nay, theo một thông báo của Tòa án Nhân dân thành phố Côn Minh. Hồi tháng 9, cả ba bị kết tội sát nhân và cầm đầu một nhóm khủng bố mà theo nhà chức trách nói đã thực hiện cuộc tấn công bằng dao tại trạm xe lửa Côn Minh. Cảnh sát đã bắn và giết chết 4 kẻ tấn công. Một kẻ tấn công khác là một phụ nữ mang thai, bị bắt sống và bị tuyên án tù chung thân. Đây là một trong các cuộc tấn công gây nhiều tử vong nhất mà Trung Quốc vẫn quy lỗi cho thành phần đòi ly khai các trụ sở hoạt động tại vùng Tân Cương ở Tây Trung Quốc. Vùng này là quê hương của người Uyghur, phần lớn thuộc một nhóm thiểu số theo Hồi giáo. Trong những năm gần đây, hàng trăm người đã bị giết trong các cuộc tấn công bạo động, vốn đã gia tăng theo chiến dịch đàn áp mạnh tay đưa đến hàng chục vụ hành quyết và hàng trăm vụ bắt bớ.
Vụ tranh chấp tiền lương đang diễn ra tại khu công nghiệp Chung Kaesong ở Bắc Triều Tiên có thể xóa bỏ tia sáng cuối cùng của chính sách ánh dương của Nam Triều Tiên đối với miền Bắc. Theo tường thuật của thông tín viên Brian Patton của đài VOA tại Seoul, biểu tượng của sự hợp tác liên triều này đã trở thành tâm điểm của vụ tranh luận về lao động giá rẻ. Mời quý thính giả Nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Vụ tranh chấp tiền lương tại khu công nghiệp Kaesong ở Bắc Triều Tiên có vẻ như không mấy quan trọng, nhưng thật ra đây chính là dấu hiệu cho thấy sự xuống cấp của các mối quan hệ liên triều. Mới đây, Bình Nhưỡng tăng mức lương tối thiểu của công nhân ở Kaesong từ 70,35 đô la lên tới 74 đô la mỗi tháng. các giới chức ở Seoul phản đối vụ tăng lương do Bắc Triều Tiên đơn phương quyết định. Giáo sư Andrei Lankov, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên của Đại học Quốc Minh, cho rằng ngay cả đối với những việc nhỏ như việc này, Nam Triều Tiên cũng phải đòi hỏi Bình Nhưỡng tuân thủ những thỏa thuận đã đạt được trước đây về thủ tục xác định mức lương.
Ở đây thì tiền bạc từ nó hầu như không thành vấn đề, bởi vì số tiền mà họ đòi là không đáng kể. Nhưng Nam Triều Tiên không muốn tạo ra một tiền lệ, và lập trường của họ như vậy là hợp lý.
Khu công nghiệp Kaesong nằm ngay phía bắc của khu phi quân sự chia đôi hai miền Triều Tiên, được thiết lập cách đây hơn một thập niên như một sự trợ giúp kinh tế và một dự án hợp tác để xây dựng sự tin tưởng giữa Bắc và Nam Triều Tiên. Đây là dự án quan trọng duy nhất còn hoạt động trong các dự án được triển khai dựa theo chính sách ánh dương của cố Tổng thống Nam Triều Tiên Kim Tae-jung. Một dự án quan trọng khác là khu du lịch núi Kim Cương. Khu này bị đóng cửa năm 2008 sau khi một binh sĩ Bắc Triều Tiên bắn chết một nữ du khách của miền Nam. Các chương trình viện trợ khác bị tạm ngưng và các biện pháp chế tài đã được áp dụng đối với Bắc Triều Tiên vào năm 2010 sau khi Seoul tố cáo Bình Nhưỡng đánh chìm một chiến hạm của miền Nam, giết chết 46 binh sĩ hải quân. Hơn 100 công ty Nam Triều Tiên đang hoạt động ở Kaesong và tuyển dụng 50.000 công nhân Bắc Triều Tiên. Nhưng theo giáo sư Kim Jin-hyang của Học viện Cao đẳng Khoa học và Kỹ thuật Triều Tiên, dự án này giờ đây phản ánh tình trạng căng thẳng của quan hệ liên triều.
Đặc tính và vị thế của khu công nghiệp này đã từ hòa giải, hợp tác và hòa bình trở thành mất tin tưởng và đối đầu, và đã từ một địa điểm chung trở thành một địa điểm của miền Bắc.
Thay vì là một chất xúc tác cho bang giao, khu Kaesong đã trở thành một sự dàn xếp kinh tế có lợi cho đôi bên. Các công ty Nam Triều Tiên có được một lực lượng lao động giá rẻ để sản xuất các sản phẩm, phần lớn là giày dép và quần áo. Các tổ chức nhân quyền bày tỏ quan tâm về vấn đề công nhân bị bóc lột tại khu công nghiệp này. Chế độ Kim Jong-un chiếm lấy một phần rất lớn của tiền lương công nhân và người lao động ở đây hầu như không có được sự bảo vệ nào về mặt pháp lý. Mặc dầu vậy, nhiều người Bắc Triều Tiên vẫn muốn làm việc ở Kaesong vì lương bổng ở đây vẫn còn cao hơn so với phần còn lại của miền Bắc nghèo khó. Mặt khác, một số người lo ngại là thu nhập từ khu công nghiệp này giúp cho Bắc Triều Tiên có được ngân khoản để dùng cho chương trình vũ khí hạt nhân trong lúc bị cộng đồng quốc tế chế tài. Tuy nhiên, giáo sư Kim Jin-hyang cho rằng hiệu quả kinh tế của khu Kaesong, nơi mang lại cho Bắc Triều Tiên khoảng 90 triệu đô la tiền lương mỗi năm, đã bị thổi phồng, nhất là khi so sánh với những mối liên hệ kinh tế mật thiết giữa Bình Nhưỡng với Trung Quốc và Nga.
Nếu quý vị biết được kích cỡ của toàn bộ nền kinh tế của Bắc Triều Tiên, thì quý vị sẽ biết là Kaesong không thể nào bù đắp cho các biện pháp chế tài quốc tế.
Giáo sư Lankov cho rằng mặc dù có những khiếm khuyết như vậy, những sự giao tiếp thật sự đang diễn ra ở cấp công tác tại Kaesong.
Có rất nhiều hoạt động tương tác, có rất nhiều quan hệ cá nhân được hình thành trong khu vực này. Nếu khu này bị đóng, thì Bắc Triều Tiên sẽ còn bị cô lập nhiều hơn nữa với thế giới bên ngoài, ít ra là với Nam Triều Tiên.
Ông Lankov nói rằng đôi bên đều đánh giá cao khu công nghiệp này như một biểu tượng của quan hệ liên triều và dự kiến vụ tranh chấp lương bổng rút cuộc cũng sẽ được giải quyết. Năm 2013, khu công nghiệp này bị Bình Nhưỡng đóng cửa trong 5 tháng để đáp trả những biện pháp chế tài mà Liên Hiệp Quốc áp đặt sau khi Bắc Triều Tiên thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3.
Tiếp tục bản tin quốc tế, các phần tử nổi dậy Shia ở Yemen đã tiến thêm nhiều bước tại miền nam Yemen hôm nay, chạm trán với lực lượng dân quân đối nghịch trung thành với đương kim Tổng thống Yemen. Phe nổi dậy được biết đến là người Houthi đã tiến vào thị trấn Al-Dalia và giao tranh dữ dội với các lực lượng dân quân ủng hộ ông Abdul Rabbo Mansour Hadi. Về hướng bắc tại tỉnh Taiz, phe nổi dậy và các binh sĩ trung thành với Tổng thống bị lật đổ, ông Saleh, chạm trán với những người biểu tình chống người Houthi. Các binh sĩ nổ súng vào đám đông biểu tình, giết chết ít nhất một người và gây thương tích cho nhiều người khác. theo lời của các giới chức y tế. Thủ tướng Anh David Cameron nói ông sẽ không mưu tìm một nhiệm kỳ thủ tướng thứ ba tại số 10 đường Downing nếu đảng bảo thủ của ông thắng cử trong các cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình BBC phát hình vào ngày hôm qua, ông Cameron cam kết sẽ kết thúc toàn bộ nhiệm kỳ 5 năm của ông nếu đảng của ông vẫn còn cầm quyền sau cuộc đầu phiếu ngày 10 tháng 5. Ông Cameron nói ông muốn hoàn tất những công việc đang dở dang về những vấn đề như cải cách giáo dục và hệ thống an sinh.
Các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Israel đang ở trong tình trạng căng thẳng nhất trong vòng nhiều năm nay, sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố tại một cuộc vận động bầu cử quốc hội mới đây là sẽ không có một quốc gia của người Palestine trong lúc ông còn nắm quyền. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tấn viên Margaret Bashir của đài VOA tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York.
Tuyên bố của ông Netanyahu đã gây phẫn nộ cho các giới chức của Tòa Bạch Ốc, những người vốn đã bất bình vì nhà lãnh đạo Israel đến đọc diễn văn tại Quốc hội Mỹ hồi đầu tháng 3 trong một hành động đi ngược với nghi lễ ngoại giao. Tuy ông Netanyahu ra sức cải chính tuyên bố đó, Tổng thống Barack Obama hôm thứ Sáu nói với tờ The Huffington Post rằng chúng tôi xem xét ông ấy dựa trên những lời nói của ông ấy là sẽ không có một nước của người Palestine nếu ông ấy còn tại chức. Ông Obama cho biết chính phủ ông sẽ đánh giá những lựa chọn khác và nói thêm rằng hiện trạng của mối quan hệ Hoa Kỳ-Israel là không thể duy trì được. Theo các nhà quan sát, cuộc duyệt xét của Tòa Bạch Ốc có thể dẫn tới chỗ là Washington sẽ không còn tự động ủng hộ Israel tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nơi Hoa Kỳ là nước duy nhất ngăn chặn một nghị quyết lên án việc Israel nới rộng các hoạt động lập cư của người Do Thái trên đất của người Palestine. Ông Jeffrey Laurenti, một chuyên gia về Liên Hiệp Quốc của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, cho biết Hoa Kỳ có thể ủng hộ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an nhằm đề ra một khung sườn cho một hòa ước, nhưng có lẽ không bao gồm thời hạn chót là năm 2017 để Israel chấm dứt sự chiếm đóng như phía Palestine đòi hỏi. Ông Laurenti nói, trên cơ bản, đó là một khung sườn để giải quyết tranh chấp dựa trên đường ranh giới năm 1967, với một số vụ trao đổi đất đai và những sự dàn xếp an ninh thỏa đáng, ngõ hầu không bên nào đe dọa bên nào. Đặc sứ Palestine, ông Riyad Mansour, cho đài VOA biết rằng chính phủ ông đã tái khẳng định cam kết đối với giải pháp hai quốc gia và thông qua Hội đồng Bảo an để làm việc là một lựa chọn để bảo vệ cho giải pháp này, kể cả việc mưu tìm một nghị quyết về những điều kiện chính của một hòa ước toàn diện. Ông Mansour nói Palestine cũng có thể vận động cho một nghị quyết về tính chất bất hợp pháp của các hoạt động lập cư của Israel. Ông nói thêm rằng, sau đó chúng tôi cũng có thể xét tới việc yêu cầu Hội đồng Bảo an bắt đầu thủ tục xét đơn xin gia nhập Liên Hiệp Quốc của chúng tôi. Nếu Palestine muốn có quy chế quốc gia tại Liên Hiệp Quốc, họ cần có sự tán thành của Hội đồng Bảo an. Nhà phân tích Laurenti cho biết, Hoa Kỳ sẽ không ngồi yên và để cho việc này xảy ra. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng đây có thể là một cơ hội để Washington gây áp lực lên chính phủ cực hữu ở Israel. Ông Richard Gowen, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế của Đại học New York, nói rằng bất kỳ một sự thay đổi lập trường nào của Washington tại Liên Hiệp Quốc cũng đánh dấu một sự đổ vỡ lớn đối với Israel, nhưng cơ hội để Liên Hiệp Quốc điều giải cho một hòa ước giữa Israel và Palestine là cực kỳ nhỏ. Ông Gowen nói, ông Netanyahu chưa hề che giấu sự khinh rẻ của ông ấy đối với Liên Hiệp Quốc, nhưng ngay cả trong trường hợp ông ấy bị truất khỏi ghế thủ tướng một cách bất ngờ trong vài năm tới đây, không có chính phủ nào của Israel, của bất kỳ xu hướng chính trị nào, có thể chấp nhận một chương trình nghị sự chính trị hoặc một thời biểu được định đoạt tại New York. Ông Gowen nói rằng chính phủ của Tổng thống Obama có thể bày tỏ sự ủng hộ cho một chương trình nghị sự như vậy, nhưng sau khi đã thất bại trong cuộc điều giải trực tiếp cho một thỏa thuận giữa Israel và Palestine hồi năm ngoái, Washington không thể nghĩ rằng một cuộc vận động đa phương sẽ làm cho sự thể có được những thay đổi quan trọng. Tuy nhiên, phe Palestine không vội vã quyết định. Đại sứ Mansour nói, chưa có sơ thảo nghị quyết để trình cho Hội đồng Bảo an. Ông nói thêm rằng các vị bộ trưởng của Liên đoàn Ả Rập sẽ thảo luận vấn đề Palestine tại hội nghị thượng đỉnh tại Ai Cập vào thứ Bảy này.
Bắt đầu viết ca khúc rap đầu tiên năm 15 tuổi, nữ nghệ sĩ Suboi, tên thật là Hàng Lâm Trang. Hằng Lâm Trang Anh được biết tới là người tiên phong cho các nữ rapper Việt. Giờ đây, cô được nhiều người hâm mộ và nhiều tờ báo, cả trong nước lẫn quốc tế, coi là nữ hoàng nhạc hip-hop của Việt Nam. Hôm 13 tháng 3 vừa qua, nhận lời mời của Trung tâm Truyền thông Người Mỹ gốc Á, Suoi xuất hiện lần đầu tiên trước khoảng 350 khán giả tại Mỹ trong buổi biểu diễn Directions in South nằm trong khuôn khổ lễ hội điện ảnh âm nhạc Camfest ở San Francisco. Trong đó, trong tuần, cô tiếp tục tới bang Texas để biểu diễn với tư cách là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tại lễ hội âm nhạc điện ảnh thường niên South by Southwest. Nhân dịp này, VOA tiếng Việt đã có cơ hội trò chuyện với cô qua Skype để nghe cô chia sẻ thêm về ngành công nghiệp rap ở Việt Nam, cũng như những tâm sự của cô về con đường nghệ thuật mà cô đang theo đuổi. Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn do Hồng Hoa thực hiện.
Xin chúc mừng bạn đã có buổi biểu diễn đầu tiên tại Mỹ. Vậy cảm giác của bạn sau buổi biểu diễn là như thế nào?
Dạ, buổi biểu diễn rất là vui vì có rất là nhiều người Việt đã đến để xem Suoi và có rất là nhiều người đã chờ từ hồi năm ngoái. Tại vì tại vì Camfest là đã mời Su từ năm ngoái nhưng mà mình có một chút vấn đề về visa cho nên mình đã không tới được. Thì mọi người đã có người là đã lái xe 8 tiếng để đi tới và Su ơi tới. Oh my god. Tôi thấy cảm động quá và rất là vui là ai cũng thưởng thức âm nhạc một cách là trọn vẹn nhất và Su có thể thoải mái là bộc lộ cái âm nhạc của mình.
Vậy thì so với lần đầu tiên bạn ra mắt ở Việt Nam thì lần ra mắt lần này ở Hoa Kỳ có gì khác biệt?
Khác hơn rất là nhiều. Tại vì khi mà ở Việt Nam thì có lẽ Suvoi đã không có làm đúng cái quy trình hoặc là có những cái người làm việc chung hợp lý. Thì đến Mỹ thì mọi thứ nó đều đã có cái hệ thống rồi. Cho nên là nó sẽ, mình chỉ cần làm đúng theo như vậy thôi chứ còn không có lo gì là phải có những cái trục trặc khác.
Đã là một rapper được khoảng 10 năm, đúng không? Khoảng 10 năm.
Có lẽ là 7 năm thì đúng hơn.
Là được 7 năm. Vậy thì cho tới bây giờ thì bạn có nhận xét gì về lĩnh vực nhạc rap ở Việt Nam hiện nay?
Rap Việt Nam bây giờ thì có rất là nhiều bạn rapper trẻ và rất là giỏi, có rất là nhiều skill. Tôi nghĩ là nhờ vào Internet. Tại vì cái lúc đó xưa lên thì Internet nó không có nhiều, mình phải ra cái tiệm net, phải nói chuyện với người ta hay là phải xem nhạc. Thì bây giờ thì ở đâu thì cũng có và cái tần suất mà cập nhật nó đã tăng lên rất là nhiều. Cho nên là có những bạn thì mới có 17, 18 tuổi là đã hiểu là mình có cái giọng như thế nào, mình muốn cái message như thế nào hay là mình muốn cái phong thái của mình ra sao là các bạn đã định hình cho mình hết rồi. Và họ có thể làm video và up lên trên YouTube. Cái đó là rất là tốt và tôi cảm thấy là hip hop Việt Nam đang thực sự phát triển và tôi cũng rất là tự tin về cho cái thế hệ sau.
Vậy thì theo bạn thì yếu những yếu tố nào để trở thành một rapper giỏi?
Wow, tôi nghĩ là nó cũng là những cái yếu tố mà của một người nghệ sĩ thôi. Thì mình phải thật sự là yêu thích cái việc mình làm. Dù cho trước đây thì Sư cũng phải làm rất là nhiều cái ngành nghề mà không có liên quan gì hết. Giống như là Sư đã từng làm giáo viên dạy tiếng Anh ở Việt Nam hay là chú hề cho sinh nhật con nít gì đó. Sư cũng làm hết mấy cái đó chỉ để nuôi cái niềm đam mê của mình. Thì Sư nghĩ là cái yếu tố đầu tiên á, là mình không có bỏ cuộc. Và cái yếu tố thứ hai á, là mình phải luôn luôn nghe, lắng nghe mọi người xung quanh. Chứ không phải mình nói nhiều quá xong rồi oh my god, mình không biết chuyện gì đang xảy ra. Mình nghe rồi mình mới tiếp nhận những cái đó và luôn luôn học hỏi. Thì và đừng có bỏ cái hy vọng của mình.
Theo bạn thì đâu là thuận lợi và thử thách cho một nữ rapper ở Việt Nam nói riêng và ở thế giới nói chung?
Rất là hay. Suy nghĩ là sự đối với Su thì không có quan trọng là nữ hay là nam, nhưng mà đối với người ta thì là có. Nhưng mà Su ra ngoài á, những cái người mà không có xem trọng cái việc là rapper nữ hay là nam thì họ lại rapper nữ xinh có thể rap được, cool. Còn mấy người khác á, thì có vẻ như là hơi cái câu hỏi là muốn làm gì ở đây, muốn là number one ở đây hay sao, cái hip hop, cái thế giới hip hop thì nó hơi cạnh tranh và nó hơi nghiêng về phía nam. Cho nên là mọi người không khi mà có một nữ rapper mà lại đại diện cho Việt Nam thì họ sẽ hơi đụng chạm.
Vậy thì điều đó có đúng với bạn khi mà bạn sang bên Mỹ không? Bạn có nhận được cái thái độ đó khi mà bạn sang bên Mỹ không?
Không, qua bên Mỹ thì lại khác. Tại vì mọi người lại nhìn thấy mình là một người châu Á. Like, một người châu Á mà là nữ, mà là rap nữa thì nó hơi không có liên quan gì đúng không? Nhưng mà vừa rồi thì ở San Francisco thì mọi người đón nhận rất là nồng nhiệt, cho nên là tôi cũng mong là cái này nó sẽ từ từ xóa bỏ. Và tôi cũng đã gặp được nhiều rapper nữ ở đây, giống như Awkwafina ở New York, hay là you know, những người bên Bay Area, thì tôi thấy nó cũng không có tới nỗi là quá tệ, hoặc là tôi chưa thấy.
Vậy thì bạn thấy là trong số cái khán giả mà đến xem buổi biểu diễn đầu tiên của bạn ở San Francisco thì đối tượng khán giả chủ yếu đến nghe của bạn là những người trong độ tuổi nào hay là những người như thế nào?
Thì theo Su chỉ quan sát từ sân khấu xuống thì Su thấy là chắc chắn là phải từ 21 trở lên, và cả những người đó thì đều đã có việc làm ổn định, hay là những người ở trong ngành phim ảnh, hay là những người trong ngành âm nhạc, thì tôi thấy cũng là đa dạng về khán giả, và nam nữ đầy đủ, người Việt, người Tây đầy đủ, cho nên là tôi thấy rất là vui.
Có lẽ là nó sẽ rất là khác so với đối tượng khán giả của bạn Việt Nam đúng không?
Dạ yeah, đúng rồi, tôi không hiểu tại sao mà là ở Việt Nam thì có nhiều người thanh thiếu niên, nhưng mà trong khi đó những cái lời của Su thì nó hơi trải nghiệm hơn một chút, nó hơi trải đời một chút, thì có lẽ họ đến chỉ để nhìn mình like looking nice. Tôi nghĩ là vậy.
Tức là ý bạn khán giả Việt Nam họ đến chỉ tò mò thôi đúng không?
Không, không phải tò mò, có lẽ là họ cũng biết là Su Boy từ hồi năm 2009 khi mà bắt đầu vào công ty Music Faces. Nhưng mà thật sự về cái âm nhạc của Su nó đã phát triển lên rất là nhiều sau nhiều năm. Và sau những cái chuyện mà Su đã trải qua trong cả cuộc đời và cả ở trong business, thì Su nghĩ đối với lại thanh thiếu niên thì có lẽ họ chưa có tiếp cận được sâu sắc đối với những cái lời mà mình đã viết ra. Nhưng mà những cái người lớn hơn, giống như là từ 21 tuổi trở lên, hay là Su nghĩ là cái độ tuổi nhiều nhất của Su là 21 đến 26 tuổi, là số lượng người nghe của mình. Và thật sự đó là cái độ tuổi mà Su đang ở bây giờ, cho nên là Su nghĩ là mình đã có một cái sự liên kết nào đó qua âm nhạc đối với những người khán giả này.
Vậy thì quay trở lại vào những cái ngày đầu tiên bạn bước vào cái lĩnh vực này, thì khó khăn cho bạn lúc đó là gì?
Khó khăn là khi đó là Su vẫn còn đang tìm cái giọng của mình, cái tiếng nói của mình, cái message, cái tin nhắn của mình, cái cách mà mình đã thể hiện. Và hơn nữa thì Su đã không biết là cái guồng máy nó hoạt động như thế nào. Hay là Su đã có rất là nhiều bài học là nhờ vào những cái vấp ngã trong cái tiến trình mà đi vào con đường âm nhạc đó. Thì Su nghĩ đó là do sự ngây thơ mà thôi. Dạ yeah, nhưng mà thật sự cái ngây thơ đó nó cũng vui nữa, nó cũng làm cho mình có thêm những cái bài hát mà nó hơi mơ mộng một chút. Dạ, yeah, cho nên là Su thấy nó vừa là một cái thuận lợi và cũng vừa là một cái bất thuận lợi.
Mình rất là tò mò là không biết là cái chủ đề yêu thích mà bạn rap thường là về đề tài gì?
Thường là về đời sống và những cái mà đừng cứ để cho người khác làm ảnh hưởng cái con người của mình. Giống như có một lúc thì Su đã rất là tự ti, hay là lại có một lúc mình rất là tự cao. Thì đó, có những cái đó là nó làm cho mình là phải giảm lại, phải you know, phải tự xem lại mình. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong cuộc sống thì sẽ có những cái điều mà nó bất như ý, thì đừng có, và Su đã dừng cái câu chúc là vạn sự như ý rồi, và Su chúc ngược lại, đó là ý như vạn sự. Có nghĩa là vạn sự nó thay đổi như thế nào thì mình sẽ như thế, chứ mình không có mong là mọi người sẽ suy nghĩ giống mình, hay là những cái kế hoạch mà mình đã đặt ra thì nó sẽ giống như vậy. Cho nên là nó cũng làm cho mình là mạnh mẽ hơn nữa. Và bất kỳ cái gì mà sắp tới thì mình sẽ đón nhận, chứ không có lại buồn nữa.
Vậy thì đối với những người mà chưa nghe hoặc là chưa hiểu nhiều về nhạc rap á, thì có thể là họ còn có một số định kiến hoặc là có những cái suy nghĩ chưa chính xác về cái thể loại nhạc rap này, thì bạn muốn nói điều gì với họ?
Thật sự thì Ở Việt Nam bây giờ thì cái ngành âm nhạc Hàn Quốc đã ảnh hưởng rất là nhiều đến với nhạc pop của Việt Nam, giống như là họ nghĩ là rap chỉ là một phần trong một cái bài hát pop thôi. Và thật sự tôi rất là muốn nhắn đến là những người đó là mình có rất là nhiều điều để nói hơn là chỉ là trong một cái phần biểu diễn nào đó. Và rap là về cuộc sống. Rap là về cuộc sống, kể cả khi mình nói về tiền, bạc, tình cảm, tình dục, kể cả những cái chuyện mà trong xã hội họ không có nhắc tới nhiều, thì rap là cái người mà nói thẳng. Và có thể là không phải nói thẳng thì luôn luôn là được chấp nhận, đúng không? Thì Suvoi chỉ muốn nói là thật sự hip hop, rap là một cái đời sống, không phải là một cái sự biểu diễn ở đâu đó mà thôi.
Vậy thì gia đình bạn có suy nghĩ gì về cái thể loại nhạc rap mà bạn đang theo đuổi này?
Ban đầu thì ba má thì nói là tại sao mà con nói hoài ở trên một cái nền nhạc vậy? Thì họ không có hiểu và họ không có tin là đây là thật sự là một cái thể loại âm nhạc. Thì nhưng mà sau khi mà Sue đã làm trong 7 năm rồi á, thì họ mới nói là hip hop là đúng là về cái cuộc sống nó xảy ra như thế nào thì con nói gì vậy thôi. Mình không có thêm bớt, mình không có làm cho nó hào nhoáng lên, hoặc là mình không có nói những cái sự là không có đúng sự thật.
Vậy thì bạn có hy vọng gì sau lần ra mắt này ở Mỹ?
Tại vì Sue viết cả về tiếng Việt và tiếng Anh nữa, thì hai cái văn phong nó rất là khác nhau. Và cái văn phong tiếng Việt là Sue đã được được thoải mái là trình bày ở Việt Nam rồi. Và Sue muốn là nó cũng hơi thử thách mình một chút xíu, tại vì đây không phải là cái tiếng nói của tiếng mẹ đẻ. Và Sue cũng không phải là người sinh ra ở Mỹ nữa, cho nên là khi mà viết một cái bài hát về tiếng Anh và có những cái âm điệu hay là những cái giai thoại mà mình muốn bộc lộ ra bằng một cái cách rất là văn thơ ấy, thì đó là một cái mà Sue rất là thích, tại vì Sue thích chơi chữ lắm, cả về tiếng Việt và tiếng Anh nữa, cho nên là mong là sẽ có nhiều cái cơ hội để được quay lại biểu diễn, và luôn luôn sẽ có bài hát mới mỗi lần mà Sue diễn một cái show.
Bạn mong muốn được gặp hay là hợp tác với nghệ sĩ nào nhất?
Nghệ sĩ mà nữ. Luôn luôn là đi bất cứ cái đất nước nào Sue cũng tìm về rapper nữ. Và tất nhiên những cái người mà đã đi đầu về, đi trước, những người tiên phong về hip hop là Sue rất là muốn được gặp để học hỏi. Có lẽ được nói chuyện với Lauryn Hill một lần hay sao.
Ok, cảm ơn Sue rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn với VOA ngày hôm nay. Xin chúc bạn sẽ mạnh khỏe này, vui vẻ, luôn luôn vui vẻ này, và sẽ thực hiện được những dự định của mình trong tương lai.
Quý vị đang nghe chương trình VOA Việt ngữ phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây mời quý vị đến với chuyên mục Thế giới đó đây với Hoàng Long.
Chuyện tình của cô Victoire Pétain là một tình yêu sét đánh. Tiếng sét ái tình mạnh đến độ khiến người phụ nữ Pháp 31 tuổi này từ bỏ căn hộ và công việc của mình ở Paris và chuyển đến sống ở một ngôi làng giữa vùng hoang mạc Dashti Kavir của Iran. Giờ cô quản lý một tiệm bán quà tặng cùng với chồng người Iran. Sắp sửa làm mẹ, cô Pétain nói, thích nghi với cuộc sống ở một đất nước Hồi giáo nghiêm khắc là điều không dễ dàng, nhưng là điều đáng làm. Một năm trước, cô lần đầu tiên du lịch đến Iran. Cô đã quen sống ở nước ngoài và từng sống ở Campuchia và Senegal, làm việc trong vai trò quản lý dự án cho những tổ chức phi chính phủ suốt khoảng 8 năm. Cô yêu thích khám phá và muốn nhìn thấy nước Iran thực sự. Khi đến thăm hoang mạc Dashti Kavir, cô gặp anh Mostafa, chủ một cửa hàng thủ công mỹ nghệ ở làng Mesra, và đem lòng yêu anh. Vài tháng sau, họ kết hôn và bắt đầu cuộc sống của mình ở Mesra, một ngôi làng nhỏ cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 700 km về phía đông nam. Cô đang mang thai và khoảng 3 tháng nữa thì sinh con. Mỗi buổi sáng, cô mở cửa tiệm thủ công mỹ nghệ nhỏ của họ được gọi là Pazirik và bán những vòng đeo tay bằng đồng, giỏ đan và các loại vải ba tư cho du khách đến thăm. Được dân làng biết tới với biệt danh là Vicky, cô Pétain nói tình yêu chính là thứ đã níu chân cô lại ngôi làng này. Không những thế, mà còn là sự yên bình và thanh thản ở đây.
I was a tourist here. Really enjoyed the place.
Tôi tới đây du lịch. Tôi thật sự rất thích nơi này. Tôi đến Iran lần đầu tiên, quyết định quay trở lại và tận hưởng nơi này lâu hơn. Tôi ở lại đây mấy tuần và gặp được chồng tôi, người chủ sở hữu cửa hàng này.
Nhưng không chỉ là tình yêu với chồng Mustafa khiến cô đưa ra quyết định này, mà còn là mong muốn của cô sống một cách tự do nhất có thể.
To me it was good, it was a great freedom to be.
Đối với tôi, đó là một sự tự do tuyệt vời để có thể nói rằng rồi mình sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ mình từng biết và đến đây. Và đó là sự lựa chọn của mình sống giữa hoang mạc ở Iran. Và tôi luôn cố gắng sống cuộc đời của tôi một cách tự do nhất có thể. Tôi nghĩ rằng tôi đang đi con đường của tôi với trải nghiệm này.
Quyết định sống trong một nước Hồi giáo theo luật Sharia đề ra một số thách thức. Nhưng cô Peta giờ đã thích nghi với lối sống kiểu Iran.
Au début, porter le hijab, c'était pas rien.
Lúc đầu, đội khăn hijab là một vấn đề. Tôi không thể nói là việc đó không sao cả, bởi vì chung quy thì nó là vấn đề tự do của nữ giới. Đơn giản như ai đó bảo bạn được mặc cái gì và không được mặc cái gì. Về phương diện nào đó, việc này là một sự hạn chế tự do. Vì vậy, nó từng là một vấn đề lớn đối với tôi.
Cô Peta không định sống ở Tehran hoặc những thành phố lớn khác, nơi phụ nữ được hưởng nhiều quyền tự do xã hội hơn. Cô sống trong một ngôi làng nhỏ, nơi mà những mối quan hệ xã hội vẫn còn đậm tính truyền thống và hiếm khi phụ nữ nói chuyện to tiếng hay cười thành tiếng. Tất cả những điều này khiến cô cân nhắc cuộc hôn nhân của mình rất kỹ lưỡng.
You have to find your place. This was the biggest challenge for me because I'm.
Bạn phải biết địa vị của mình trong xã hội. Đó từng là thách thức lớn nhất đối với tôi vì tôi là một người phụ nữ rất độc lập. Tôi cười lớn tiếng, nói chuyện lớn tiếng. Nhưng đây là những kiểu hành vi mà bạn phải để ý khi sống ở đây.
Với sự giúp đỡ của chồng, cô Petang học cách cư xử sao cho người dân địa phương có thể chấp nhận được. Cô được mời đến dùng bữa tối với người trong làng và họ nồng nhiệt tiếp đón cô. Chồng cô, anh Mustafa Degan, nhận xét về người vợ Tây phương của mình.
Cô ấy rất tử tế. Ý tôi là vô cùng tử tế. Mà đôi khi vượt quá khả năng đáp lại của tôi. Tôi không nói rằng tôi không xứng đáng nhận được rất nhiều tình cảm. Nhưng dù sao, như cô ấy nói, điều đó đã tốt lại càng tốt hơn.
Khi được hỏi cô nghĩ gì về Iran trước khi đến thăm và lưu lại nước này, cô Peta nói có nhiều thứ để khám phá hơn, chỉ là vấn đề hạt nhân và chính trị.
Iran
không chỉ là vấn đề hạt nhân hay đối ngoại, nhưng truyền thông luôn nói về điều này. Tất nhiên điều này quan trọng và là một phần của Iran, chính trị, kinh tế, chính trị xã hội. Nhưng ý tôi là có một cuộc sống thực sự đằng sau tất cả điều này.
Cô Peta và anh Mustafa đang xây một ngôi nhà của riêng họ, một tòa nhà nhỏ theo phong cách truyền thống Ba Tư. Ngôi nhà có một cái sân được bao quanh bởi những căn phòng với cửa và cửa sổ bằng gỗ. Cô Peta nói, việc xây nhà là ước mơ trở thành hiện thực.
I think I was looking for peace and serenity.
Tôi nghĩ rằng trước đây tôi tìm kiếm sự yên bình và thanh thản và một cuộc sống tĩnh lặng cách xa đời sống thành thị náo nhiệt. Tôi nghĩ tôi đã tìm thấy nó ở đây.
Mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ cùng các quốc gia và các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới lên án những vụ tấn công nhắm vào hai nhà thờ Thiên Chúa Giáo ở thành phố Lahore, Pakistan, do những kẻ đánh bom tự sát gây ra. Một phe trong nhóm Taliban ở Pakistan đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom, làm thiệt mạng 17 người và làm bị thương hơn 70 người hôm Chủ nhật 15 tháng 3. Đây là những vụ tấn công mới nhất trong một loạt những vụ tấn công nhắm vào cộng đồng Thiên Chúa giáo nhỏ bé ở Pakistan. Ngoài người Thiên Chúa giáo, những cộng đồng tôn giáo thiểu số khác ở Pakistan cũng khổ sở dưới tay của những kẻ cực đoan bạo lực. Ví dụ, đầu năm nay đã có một loạt những vụ tấn công nhắm vào những nhà thờ Hồi giáo phái Shia do những nhóm chủ chiến phái Sunni thực hiện, khiến hơn 80 người tử vong. Sau khi lên án mạnh mẽ những vụ đánh bom ở Lahore, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của các nạn nhân và nói rằng Hoa Kỳ sát cánh trong tình đoàn kết với nhân dân và chính phủ Pakistan trong việc đối phó với loại hình bạo lực cực đoan này. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Chaudhry Nisar Ali Khan lên án những vụ đánh bom nhà thờ là hành động vô nhân đạo của chủ nghĩa khủng bố. Chủ tịch Hội đồng Ulema của Pakistan Allama Taqir Ashrafi cùng những lãnh đạo tôn giáo, xã hội dân sự và doanh nghiệp khác ở Lahore lên án những vụ tấn công. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon lên án những vụ tấn công bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất, lưu ý rằng nhóm Taliban ở Pakistan đã nhận trách nhiệm về những vụ tấn công, trong khi đe dọa thực hiện thêm những hành vi như vậy nữa trong tương lai. Tổng thống Barack Obama đã nói rằng tất cả mọi người cần phải lên tiếng chống lại những người nhân danh Thượng Đế một cách sai trái để biện minh cho áp bức hay bạo lực hoặc thù hận. Không có Thượng Đế nào dung túng chủ nghĩa khủng bố hay áp bức những người yếu hơn hoặc ít hơn về số lượng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Psaki nói sau những vụ tấn công nhà thờ ở Lahore, Hoa Kỳ ủng hộ quyền của mọi người hành đạo mà không sợ bị đe dọa, sát hại, ép buộc hay bất kỳ hình thức trả thù nào. Đây là một quyền con người cơ bản ở cả Pakistan và trên toàn thế giới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ điểm lại những tin chính trong ngày.
Bộ trưởng Giao thông Pháp hôm nay nói không có ai sống sót trong tai nạn máy bay trong số 150 người trên khoang chiếc máy bay Airbus A320 đã rớt ở vùng núi Alps thuộc miền nam nước Pháp. Ông Alain Vidalis cho biết là người ta đã nghe lời kêu cứu từ chuyến bay của hãng hàng không Germanwings cất cánh từ thành phố Barcelona của Tây Ban Nha để bay tới thành phố Düsseldorf của Đức vào lúc 10 giờ 47 phút giờ địa phương, khoảng 52 phút sau khi máy bay cất cánh. Vào lúc lâm nạn, chuyến bay 9525 của hãng hàng không Germanwings chở theo 144 hành khách và phi hành đoàn gồm 6 người. Nhà chức trách nói những mảnh vụn từ tai nạn đã được phát hiện bởi các máy bay trực thăng trong một khu vực rất khó lui tới đối với các toán cứu hộ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng ông lấy làm hối tiếc là đã ra khuyến cáo đối với những người ủng hộ ông trong các cuộc bầu cử hồi tuần trước rằng giới cử tri Ả Rập đang bè lũ kéo nhau đi bầu. Ông Netanyahu nói ông biết rằng những lời phát biểu đó đã xúc phạm đến một số công dân Israel gốc Ả Rập, nhưng ông không có ý đó.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.